Chương 10. Người phụ nữ ngoan đạo nhất của giáo hội. Lịch làm việc của mẹ Teresa vẫn dày đặc, nhưng vào đầu thập niên 1990, người ta nhận thấy việc bà tiếp tục đi từ nơi này qua nơi khác hay đến những điểm nóng trên thế giới không thể tiếp diễn mãi. Năm 1989, sức khỏe của bà bắt đầu yếu dần. Tháng 9 năm đó, bà bị lên cơn đau tim nguy kịch và phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Đây không phải là lần đầu bà lên cơn đau tim. 15 năm trước, bà từng được chẩn đoán về căn bệnh này. Tuy nhiên, bà vẫn theo đuổi lịch làm việc dày đặc của mình. Sau khi được gắn máy trợ tim vào tháng 12 năm 1989, mẹ Teresa tiếp tục thiết lập thêm nhiều trụ sở khác cho dòng thừa sai bác ái. Năm 1991, bà lại phải nhập viện một lần nữa. Lần này, bà được điều trị tim và bệnh nhiễm khuẩn tại bệnh viện Scripps, La Jolla, California. Sau đó, trong chuyến thăm Tijuana, Mexico, bà lại ngã bệnh. Các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật để thông mạch máu cho bà. Mặc dù sức khỏe ngày càng kém đi, nhưng mẹ Teresa vẫn không chịu nghỉ ngơi. Năm 1993, trong lúc ở Rome, bà bị ngã và gãy xương sườn. Tháng 7 năm đó, bà phải nằm viện 2 ngày tại Bombay do kiệt sức. Chưa đầy một tháng sau, bà phải nhập viện tại New Delhi. Lần này là do bị sốt rét. Căn bệnh khiến cho tim và phổi của bà càng nặng hơn. Bà được chuyển tới Viện Y học Ấn Độ và được điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt của khoa tim mạch. Bà trở về Calcutta chưa đầy một tháng thì lại cần đến bác sĩ. Lần này là do động mạch tim bị nghẽn. Rõ ràng là tuổi già và hậu quả của nhiều năm sống trong thiếu thốn cùng với công việc nặng nhọc và những chuyến công tác triền miên đã bào mòn sức lực của mẹ Teresa. Chưa thể buông bỏ. Đến năm 1990, do sức khỏe kém, mẹ Teresa bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc thôi giữ chức lãnh đạo dòng thừa sai bác ái. Thậm chí, bà đã thông báo với giáo hoàng John Paul II về ý định của mình. Nhưng sau đó, mọi việc lại lắng xuống. Một số người cho rằng mẹ Teresa không muốn từ bỏ quyền kiểm soát dòng. Một số khác lại cho rằng bà sợ tiền quyên góp sẽ giảm đi đột ngột nếu bà nghỉ hưu. Do vậy, việc bà tiếp tục là người lãnh đạo đóng một vai trò cốt yếu cho sự tồn tại của dòng thừa sai bác ái. Ngay cả những người ủng hộ mẹ Teresa cũng cảm thấy băn khoăn về việc bà từ chối chỉ định người kế vị. Một số người cho rằng bà thiết lập một cơ sở lớn với một lượng tiền và hoạt động từ thiện khổng lồ, nhưng lại không lên kế hoạch cho tương lai, cho thấy một cái nhìn thiển cận và tham quyền cốt vị. Các chức sắc của giáo hội cũng quan tâm đến chuyện này. Rõ ràng, giai đoạn này nên để một người lãnh đạo trẻ hơn, năng động hơn, lên nắm quyền quản lý. Những người ủng hộ mẹ Teresa cũng lo lắng rằng công tác từ thiện vĩ đại mà bà đang gây dựng nên có thể sẽ bị ảnh hưởng trước sức khỏe ngày càng yếu của bà. Một người làm việc trong Vatican vốn rất ủng hộ bà cũng cho rằng kể cả khi đã nghỉ hưu, mẹ Teresa vẫn có thể đóng một vai trò tích cực trong việc giải quyết các vấn đề của dòng tu. Bà có thể tập trung vào những việc như điều hành các công việc thường nhật và giáo dục, những công việc không đòi hỏi phải đi công tác đến kiệt sức như bà đã làm. Thời gian này, mẹ Teresa thậm chí không hề nghĩ đến cả việc chuyển giao một phần công việc lại cho người khác. Mặc cho sức khỏe suy giảm, mẹ Teresa vẫn tiếp tục quan tâm đến các cuộc khủng hoảng khắp nơi trên thế giới. Bà cũng tiếp tục nhận được các khoản tiền quyên góp khổng lồ từ các nhà lãnh đạo trên thế giới. Yasin Arafat, lãnh tụ của Tổ chức Giải phóng Palestine, đã tự tay trao cho bà tấm séc $50,000 tại Calcutta. Mặc dù ông chẳng bao giờ bình luận về lý do ông quyên tặng một khoản tiền hào phóng như vậy cho dòng thừa sai bác ái. Ba thập niên vừa qua, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ đối với mẹ Teresa. Bà được dư luận tung hô và được giới báo chí ca ngợi hết lời. Nhưng bước sang thập niên 1990, mọi việc bỗng chốc thay đổi. Bắt đầu là bài báo của Germaine Greer về những gì mẹ Teresa đã làm tại Bangladesh gần 20 năm về trước. Kế hoạch làm một bộ phim về cuộc đời mẹ Teresa cũng gặp trở ngại. Diễn viên dự kiến người phân vai mẹ Teresa là nữ diễn viên người Anh Glenda Jackson. Kịch bản phim của Dominique Lapierre, người viết cuốn sách bán chạy Thành phố của niềm vui, mô tả những gì mẹ Teresa đã làm cho dòng thừa sai bác ái. Bộ phim nhận được sự ủng hộ của Tòa Thánh Vatican. Nhưng mẹ Teresa từ chối hợp tác với đoàn làm phim và chẳng bao giờ giải thích về quyết định của mình. Các tờ báo và tạp chí viết về bà giờ đây ít khen ngợi hơn. Thay vào đó, họ mô tả bà là một con người hay đòi hỏi và vị kỷ. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho những gì sắp diễn ra tiếp theo. Thiên thần của địa ngục. Vào ngày 8 tháng 11 năm 1994, nhân viên tổng đài kênh truyền hình Anh Channel 4 nhận dồn dập hơn 200 cuộc gọi đến, đa số từ những khán giả bất bình sau khi xem một bộ phim dài 30 phút Thiên thần của địa ngục do Tariq Ali, một phát thanh viên người gốc Pakistan, đồng thời là một tác giả nổi tiếng gây nhiều tranh cãi, sản xuất. Thiên thần trong bộ phim chính là mẹ Teresa. Những sóng gió xung quanh bộ phim cũng đã gây nhiều tranh cãi khi mới được trích đoạn quảng cáo, càng khiến dư luận thêm xôn xao. Bộ phim dựa trên câu chuyện của một phóng viên gốc Anh tên Christopher Hitchens có nhiều lời buộc tội. Trong đó, đa số đã được Hitchens nhắc đến trong các bài viết trên những tờ tạp chí nổi tiếng như tờ Vanity Fair và tờ tin tức tự do cực đoan Nation. Một trong những phát biểu mang tính kích động của Hitchens là mẹ Teresa chọn con đường dễ dàng để thực hiện sứ mệnh qua các đấng quân vương và những con người quyền thế, và hoạt động như một đại sứ lưu động với thể chế giáo hoàng chuyên chính ở mức cao của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Thêm vào đó, ông còn kết tội mẹ Teresa là đã giải tỏa sự áy náy về mặt tinh thần cho những tên độc tài và những kẻ bóc lột bằng một chút cảm giác về sự giản dị, và rằng bà đã thuyết giáo về sự phục tùng và quy thuận người nghèo, một việc mà một người thực sự khiêm tốn ít khi có đủ dũng khí mà thực hiện. Trong một kỷ nguyên vô thần và phi đạo lý, rõ ràng con người xem trọng tính khiêm tốn, lòng vị tha và một trái tim trong sáng. Nhưng chỉ khi nào tất cả những nền tảng chúng ta đã xây dựng hoàn toàn sụp đổ, chúng ta mới có thể thấy rõ những ảo tưởng của một kẻ mị dân, ngu dân và một kẻ phục vụ cho những thế lực trần gian. Nguồn của bộ phim thực chất là từ Arup Chatterjee, một bác sĩ vật lý trị liệu người Bengal sống tại London. Bác sĩ Chatterjee sinh ra và lớn lên tại Calcutta. Sau này ông cảm thấy chán nản trước những bất đồng đối với các hoạt động của mẹ Teresa và việc bỏ đỡ gần như sùng bái ngày càng tăng đối với bà tại phương Tây. Trong lá thư gửi công ty sản xuất Bandung, bác sĩ Chatterjee nói rằng tổng tài sản của mẹ Teresa còn lớn hơn cả số tài sản của nhiều nước thuộc thế giới thứ ba. Trong khi đó, tại Calcutta, khác với tại phương Tây, mẹ Teresa được coi là một người vô sản. Nhưng điều mà Chatterjee phản đối nhất là việc người ta gắn liền tên tuổi và công việc của mẹ Teresa với Calcutta, một sự nhầm lẫn nữa của phương Tây. Chatterjee chỉ ra rằng một số cá nhân và nhóm hội khác đóng góp cho người nghèo của thành phố nhiều hơn cả dòng thừa sai bác ái, trong khi tên tuổi của họ hoàn toàn không được nhắc đến. Công ty sản xuất Bandung sẵn sàng lắng nghe ý kiến của Chatterjee. Và trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của mình, công ty này đã lên tiếng phản ánh những gì Chatterjee nói. Người dân Calcutta cảm thấy khó chịu khi các phóng viên và là nhà phim phương Tây mô tả thành phố của họ chẳng khác gì một mảnh đất thiếu tình người, không quan tâm đến người nghèo, bệnh tật và kẻ hấp hối. Ví dụ, trong bộ phim Thành phố của niềm vui vào năm 1991, Calcutta được mô tả như một vực sâu đen tối của đau khổ và tuyệt vọng. Quyết định phỏng vấn Hitchens có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng thật ra ông là người khá quen thuộc với mẹ Teresa. Ông gặp bà lần đầu tiên vào Lào năm 1980, trong một bài báo đăng năm 1992 với nhan đề "Kẻ lập dị thành Calcutta", "Ghoul of Calcutta". Hitchens đã mô tả ấn tượng của mình sau khi gặp mẹ Teresa lần đầu tiên rằng bà là một thánh nhân già, chỉ còn da bọc xương. Ông dừng chân tại một cơ sở của dòng thừa sai bác ái trên đường Bose và ngay lập tức câu khẩu hiệu "Người yêu sửa đổi cũng yêu kiến thức", "He that love, correction love, knowledge", trước ngôi nhà khiến ông do dự và rồi đồng ý đi tham quan một vòng cùng mẹ Teresa. Ban đầu, ấn tượng của ông về bà rất tốt. Tôi suýt bật ra vài lời khen ngợi các y tá và thậm chí đã định mở ví tiền của mình khi mẹ Teresa tuyên bố: "Ông thấy đấy, đấy là cách chúng tôi đấu tranh chống lại nạn phá thai và tránh thai tại Calcutta". Chính câu nói này của mẹ Teresa đã làm giảm đi giá trị các công việc từ thiện của bà và khiến nó có vẻ như một hoạt động tuyên truyền. Cùng với những đánh giá khá nặng nề này, Hitchens tiếp tục đưa ra những lời buộc tội trong bộ phim. Trước những cảnh phim thể hiện sự hạ mình và nhẫn nhục của mẹ Teresa, Hitchens vạch rõ mối quan hệ giữa bà và nhà độc tài Hattie Chinglove, Baby Doc Duvalier, người mà bà đã nhận nhiều khoản tiền tài trợ lớn. Nhiều đoạn phim khác quay cảnh bà gặp gỡ với nhiều nhân vật tai tiếng trong giới kinh doanh. Theo Hitchens, tổng thu nhập hàng năm của dòng thừa sai bác ái lên đến hàng chục triệu đô la. Hitchens cũng như nhiều nhà phê bình đã chỉ trích mẹ Teresa, cho rằng nếu tổng số tiền đó được hội giữ tại Calcutta thì họ chắc chắn có nhiều cơ hội tạo được nhiều sự khác biệt hơn cho người nghèo. Thay vào đó, mẹ Teresa rải mỏng tiền bạc và các nữ tu sĩ của mình ra, cố gắng mở nhiều cơ sở khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, Hitchens lập luận rằng mẹ Teresa coi việc dạy giáo lý nhà thờ và tu viện còn quan trọng hơn cả các công việc y tế của bà. Theo BBC, kênh Channel 4 thu hút rất nhiều người xem, khoảng 1,6 triệu người. Sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng, nhiều người gọi đến tổng đài và nói rằng đó là một sự sỉ nhục, xúc phạm, sai sự thật, ghê tởm, gây sốc và tệ hại. Thậm chí, một khán giả còn gọi chủ tịch của đài, Michelle Gray, là một tên Do Thái có thành kiến với Thiên Chúa giáo. Trong khi đó, Hitchens và Tariq Ali bị gọi là những tên cộng sản và Marxist. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim thực ra là một âm mưu của Do Thái giáo và Hồi giáo. Tất nhiên, Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã cũng lên tiếng bào chữa cho mẹ Teresa, tố cáo bộ phim đã miêu tả bà và các công việc của bà một cách lố bịch. Nhà văn Thiên Chúa giáo kiêm nhà sử học nổi tiếng Paul Johnson gọi bộ phim là một đòn tấn công hiểm ác của những tuyên truyền viên cánh tả. 130 khán giả khác thậm chí còn gửi thư phàn nàn tới Ủy ban truyền hình độc lập. Ủy ban này sau khi xem xét vấn đề đã từ chối phạt Channel 4 vì lý do phát sóng bộ phim. Tại Calcutta, một số người ủng hộ mẹ Teresa đã tụ tập lại để bảo vệ bà, nói rằng bộ phim làm ra là do thành kiến. Cho đến năm 2004, bộ phim vẫn chưa được trình chiếu tại Ấn Độ. Một phần là do bộ phim quá đắt tiền, tuy rằng ai cũng có thể mua để cắt đĩa sao chép. Mẹ Teresa không hề nao núng trước cuộc tranh cãi quanh bộ phim. Khi được hỏi về bộ phim trong một lần phỏng vấn, bà chỉ đơn giản trả lời rằng bất luận ai có nói gì đi chăng nữa, bạn cũng chỉ nên đón nhận với một nụ cười và tiếp tục làm công việc của mình. Tuy nhiên, sau khi bộ phim được trình chiếu một ngày, bà đã hủy chuyến đi Đài Loan mà không đưa ra bất cứ một lý do gì. Bên cạnh sự phản đối kịch liệt đối với bộ phim, bà Hitchin vẫn có những người ủng hộ những gì bộ phim cố thể hiện. Một nhà phê bình viết cho tờ Guardian nói rằng Hitchin hoàn toàn đúng khi đặt vấn đề về điều mà ông gọi là sự tôn sùng Teresa. Một người khác ủng hộ bộ phim là Hồng Y, Andrew de Berry. Ông từng gặp mẹ Teresa nhiều năm trước khi ông còn là một giáo sĩ trong giai đoạn đào tạo. Ông nhớ lại rằng mẹ Teresa đã khuyên phụ nữ Calcutta sinh thật nhiều con. Và theo de Berry, rõ ràng bọn trẻ chết trên đường phố Calcutta chính là con của những người mẹ đã theo lời khuyên của mẹ Teresa. Vai trò nhà truyền giáo. Sau bộ phim Thiên thần của địa ngục, Hitchin cho xuất bản một cuốn sách nhỏ để nối tiếp bộ phim. Trong cuốn Vai trò nhà truyền giáo, Hitchin hy vọng có thể viết chi tiết về mẹ Teresa và các công việc của bà bằng cách đánh giá danh tiếng của mẹ Teresa dựa trên hành động và lời nói của bà hơn là đánh giá hành động và lời nói dựa trên danh tiếng của bà. Theo Hitchin, danh tiếng của mẹ Teresa được đánh bóng là bởi hàng triệu người có nhu cầu cảm thấy một ai đó ở đâu đó đang làm những việc mà họ không thể làm để giúp đỡ người nghèo. Thêm vào đó, Hitchin công kích rằng mẹ Teresa sống dựa trên sự tôn sùng này. Và trái lại với những gì bà nói, bà không chỉ nhận nó một cách đơn thuần mà đòi hỏi điều đó. Cuốn sách của Hitchin đặt ra một số câu hỏi nghi vấn về cách mẹ Teresa sử dụng số tiền quyên góp được. Hitchin không thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng và mẹ Teresa luôn từ chối bàn luận về vấn đề tài chính của mình. Như Hitchin tuyên bố, quyết định không tài trợ cho một bệnh viện đàng hoàng tử tế, thay vào đó là điều hành một cơ sở y tế lộn xộn và sập sệ, là một quyết định có chú ý. Mục đích của quyết định này không phải là giải tỏa sự đau khổ, mà là truyền bá cổ xí sự sùng tính dựa trên cái chết, đau khổ và sự khuất phục. Những người ủng hộ mẹ Teresa thì cho rằng bà là một người ngây thơ, không rành về kinh doanh và chính trị. Bà chỉ quan tâm tới Chúa và những gì Chúa mong đợi. Trong thực tế, như Hitchin đã chỉ ra, mẹ Teresa giữ một số mối quan hệ đáng ngờ trong suốt nhiều năm. Bà đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, các giải thưởng, sự chú ý của công chúng và tiền bạc từ nhiều người công khai có động cơ chính trị hoặc những người có lý lịch kinh doanh mờ ám đương thời như Robert Maxwell, Duvalier, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân. Rồi Jack Keating, một trong những nhân vật chủ chốt trong vụ tai tiếng tiền tiết kiệm và thế chấp vào thập niên 1990. Mối quan hệ giữa bà với Keating gây ra rất nhiều tai tiếng. Keating có nhiều khoản quyên góp hào phóng cho mẹ Teresa và cho phép bà sử dụng chiếc máy bay riêng của mình. Khi Keating bị bỏ tù vì tội lừa đảo và tham ô, mẹ Teresa thỉnh cầu quan tòa xử nhẹ ông ta. Khi nhận được thư của một ủy viên công tố nói rằng 10.000 đô la Keating đã quyên góp là số tiền bị đánh cắp từ những nhà đầu tư vô tội và không mấy giàu có, mẹ Teresa không hề hồi âm bức thư ấy. Hitchin cho rằng hành động của mẹ Teresa không bắt nguồn từ sự ngây thơ hay ngu dốt mà từ tính kiêu ngạo. Tuyên bố rằng mình nằm ngoài vòng ảnh hưởng của chính trị, mẹ Teresa cũng hưởng lợi từ một diễn đàn công luận chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng trong khi bà lên tiếng chống lại việc phá thai tại Anh, Ireland và Hoa Kỳ, người ta dễ dàng nhận thấy bà giữ im lặng hoàn toàn về các vấn đề như những cái chết không minh bạch, những vụ giết người và đàn áp tại các điểm nóng chính trị như Ethiopia, Haiti và cả Albania, quê hương của bà. Mẹ Teresa đã từ chối thừa nhận căn nguyên của sự nghèo đói được Hitchin chỉ ra trong cuộc viếng thăm Anacostia, một khu ổ chuột của những người Mỹ gốc Phi tại Washington, D.C. vào năm 1981. Lúc đó, dòng thừa sai bác ái muốn thiết lập cơ sở hoạt động tại đây. Mặc dù nhiều người dân trong khu vực không muốn tạo ấn tượng rằng nơi này chỉ toàn những người nghèo và vô vọng như nhiều khu vực khác ở thế giới thứ ba mà mẹ Teresa từng làm việc. Ngay trước buổi họp báo, một nhóm người Mỹ gốc Phi tới gặp mẹ Teresa và nói. Họ rất bực bội. Họ nói với mẹ Teresa rằng Anacostia cần việc làm, nhà cửa và dịch vụ tử tế, chứ không phải lòng thương hại. Mẹ Teresa không tranh cãi với họ, bà chỉ lắng nghe. Cuối cùng, một người trong số họ hỏi bà sẽ làm gì tại đây. Bà nói, trước tiên, chúng ta phải học cách yêu thương nhau. Họ không biết phản ứng ra sao trước câu trả lời đó. Tương tự như bộ phim, cuốn sách của Hinchin nhận được lời khen ngợi lẫn chỉ trích. Trong một bài báo viết cho tờ The National Review, George Sim Johnston gọi tác phẩm của Hinchin là sự khờ dại khó cưỡng. Ông còn nói thêm rằng, điều tốt đẹp duy nhất đến từ cuốn sách này là những lời cầu nguyện mà chắc chắn các nữ tu của mẹ Teresa sẽ cầu nguyện cho tác giả cuốn sách. Tờ The New York Times Book Review thì thấy cuốn sách của Hitchens được viết một cách quá nóng vội và chửi bới lung tung để chứng minh cho một lời tuyên bố vô lý. Mẹ Teresa Calcutta thực sự không phải là một vị thánh mà là một phụ nữ xích kỷ và xấu xa. Tuy nhiên, tác giả bài báo kết luận rằng Hitchens cũng có luận điểm riêng. Về cơ bản, ông lập luận rằng mẹ Teresa quan tâm đến việc giúp đỡ người nghèo thì ít, bà quan tâm đến việc sử dụng họ như một nguồn đau khổ vô tận để mở rộng tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo La Mã chính thống của bà thì nhiều. Mary Bobling, phóng viên tờ tạp chí Commonwealth, có chuyến viếng thăm Calcutta vào năm 1996. Cô tới đó để viết về mẹ Teresa và các công việc của bà. Cô cũng tận dụng cơ hội này để hỏi mẹ Teresa về cuốn sách của Hitchens. Theo lời của Bobling, khi được hỏi về lời công kích rằng mẹ Teresa là một trong những người phụ nữ giàu có nhất thế giới và hẳn là bà không cần thêm nhiều tiền hơn nữa. Sau một thoáng ngơ ngác, mẹ Teresa trả lời rằng ồ, phải rồi, là cuốn sách. Tôi chưa đọc, nhưng một số nữ tu đã đọc nó. Không hề gì, ông ấy, Hitchens, đã được tha thứ. Bobling cười và nói, đúng vậy, thưa mẹ, ở cuối cuốn sách. Ông ấy đã viết, thế nào mẹ cũng nói rằng mình tha thứ cho ông ấy. Và ông ấy giận dữ, vì ông ấy không cần sự tha thứ của mẹ, và cũng không cần được tha thứ. Bà nhìn Bobling cứ như thể cô chưa hiểu, rồi nhẹ nhàng và tự tin bảo, ồ, không phải là tôi tha thứ, mà là Chúa tha thứ. Không ngừng phát triển. Cuộc tranh cãi nảy lửa về những lời công kích của Hitchens trong cả Thiên Thần của Địa Ngục và vai trò người truyền giáo có lẽ đã kết thúc tại đây nếu không vì những người khác với ngôn ngữ ôn hòa hơn cũng bước ra chỉ trích mẹ Teresa. Bác sĩ Robin Fox, chuyên gia giải phẫu ngực và là biên tập viên của Lancet, một tạp chí có uy tín, vào năm 1994 có bài viết về cơ sở y tế tồi tàn của Nimari Day tại Calcutta. Theo Fox, ông thực sự sửng sốt khi biết rằng không có một quy trình kiểm nghiệm đơn giản nào được thực hiện để phân biệt bệnh chữa được và không chữa được. Những cách chữa trị như vậy quá xa lạ với đặc tính của dòng tu này. Việc bỏ qua bước chuẩn đoán và không sử dụng thuốc giảm đau cho thấy cách làm của mẹ Teresa rằng rõ ràng tách rời khỏi phương châm hoạt động của một nhà tạm dành cho người đau yếu và hấp hối. Hơn nữa, rõ ràng cơ sở vật chất tồi tàn do dòng thừa sai bác ái điều hành không thể bảo đảm các điều kiện y tế cơ bản nhất. Trong khi bản thân mẹ Teresa lại được điều trị bằng các dịch vụ y tế tốt nhất thế giới, đặc biệt từ khi bà được chẩn đoán có vấn đề về tim mạch. Không lâu sau, khi bác sĩ Fox đưa lên lời chỉ trích của mình, một bài viết sâu sắc của Clifford Longley, nhà văn, và cũng là cựu phóng viên phụ trách mảng tôn giáo cho tờ Times tại London, cảnh báo về sự tôn sùng cái chết của mẹ Teresa. Longley e rằng điều này có thể biến nỗi đau thành mục tiêu hoạt động. Thêm vào đó, nhiều nhân viên y tế sau khi tới thăm các trạm xá và nghe quan điểm của mẹ Teresa về vấn đề phá thai đã thắc mắc rằng tại sao một người lo lắng về vấn đề nghèo đói như vậy lại không quan tâm về vấn đề sinh nở, dân số và sức khỏe sinh sản. Những diễn biến xung quanh bộ phim Thiên Thần của Địa Ngục mở ra cuộc tranh cãi về các hoạt động của mẹ Teresa trong suốt 50 năm trước đó. Lần đầu tiên các thế lực chống đối bà có vẻ như đang tập hợp lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Phải chăng cách làm việc với người nghèo của mẹ Teresa đã quá lỗi thời? Theo với những gì người chỉ trích, hay lúc nào cũng cần một kiểu từ thiện Kitô giáo, mà mẹ Teresa là một ví dụ. Trong bài báo có tựa đề No Humanitarian, tạm dịch không có tinh thần nhân đạo, Mary Bubling, người đã làm việc tình nguyện trong 2 tháng, mô tả điều kiện khó khăn tại các cơ sở y tế của mẹ Teresa như sau. Giống như nhiều du khách phương Tây khác, lần đầu tiên tới đây tôi cảm thấy lúng túng. Mặc dù mẹ Teresa luôn nhắc đi nhắc lại rằng nhiệm vụ chính của hội là phụng sự Chúa, chứ không phải công tác xã hội. Nhưng hầu hết những người phương Tây tới ngôi nhà dành cho trẻ em bị bệnh và tàn tật đều mong đợi ngôi nhà trông giống như bệnh viện hoặc trạm xá. Nhưng ngôi nhà nhìn chẳng giống thế chút nào. Điều bất ngờ nhất đó là nơi này thiếu một quy trình tương tự như bệnh viện và thiếu các thiết bị y tế. Điều này có thể khiến những ai từng có kinh nghiệm làm việc trong môi trường bệnh viện tại Mỹ hay châu Âu cảm thấy bối rối. Vậy, liệu với danh tiếng của mẹ Teresa, họ có thể xin tài trợ các thiết bị y tế đó hay không? Người ta sẽ nhận ra rằng dòng thừa sai bác ái thường từ chối sở hữu bất cứ thứ gì mà đa số người nghèo không có, kể cả các thiết bị y tế.